Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ngài mất vào năm 1995, và ngay năm sau, năm 1996, thì tên của Ngài được đặt cho một con đường tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, nằm bên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và bưu điện trung tâm Sài Gòn. Vâng, thưa anh chị em, một con đường mang tên tổng giám mục Nguyễn Văn Bình bên cạnh nhà thờ Đức Bà, đó là một điều chính đáng. Bởi vì đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình luôn đặt từng bước chân của Ngài vào đúng cái vết chân của Chúa Giêsu trên dòng lịch sử dân tộc và thế giới. Thế đó, thưa anh chị em, hàng ngày chúng ta đã đi trên rất nhiều con đường, và mỗi một con đường là một tên gọi, cho nên ai ai cũng cần có đường để mà đi. Nhưng thưa anh chị em, không phải bất kỳ con đường nào cũng có thể đưa chúng ta đến được mục đích của mình. Chẳng phải là con đường nào cũng mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Bởi vì thưa anh chị em, có những con đường mà chỉ đi một lần và không bao giờ trở lại. Đó là những con đường tội lỗi, những hố sâu, những cạm bẫy và bạc tiền, con đường của sa đọa, con đường của tù đầy. Nhưng thưa anh chị em, ngược lại thì cũng có nhiều con đường đưa chúng ta đến được niềm vui, đưa chúng ta đến được hạnh phúc thật. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta phải nói ngay, không có một con đường nào tuyệt mỹ cho bằng con đường Giê-xu. Vâng, thưa anh chị em, chỉ có con đường Giê-xu mới là con đường đưa chúng ta đến được chân lý. Đó là đường sự thật và là sự sống đem ơn cứu độ cho chúng ta mà thôi. Tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta, chính Ngài là đường, là sự thật và là đấng cứu độ. Thế cho nên chúng ta phải nói ngay, con đường ấy được nối từ trời xuống đất để rồi mặc khải cho thế giới nhận biết về sự thật Thiên Chúa Cha, mặc khải cho con người chúng ta biết được tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Và đó cũng là cái con đường để đưa nhân loại chúng ta từ đất trở về trời, trở về với cội nguồn của mình và trở về với nơi mình được sinh ra. Đó là con đường Giê-xu. Tuy nhiên thưa anh chị em, không phải đơn giản mà chúng ta có thể cất bước theo con đường sự sống, con đường Giê-xu mà Chúa mời gọi chúng ta đâu. Bởi phải chăng là con đường của Ngài, Đức Giê-xu đã chọn đến với thế gian, chỉ là con đường hẹp, chỉ là con đường khổ giá, nên thế giới, con người chúng ta mãi mãi khước từ cái con đường này, thưa anh chị em. Hay là cái niềm hạnh phúc mà Đức Giê-xu khai mở không phải là cái con đường hợp với sở thích mà con người chúng ta tuyển chọn, bởi vì nó đã nằm ra ngoài cái nhu cầu của nhân loại chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại các tông đồ trên con đường tiến về Jerusalem, khi mà đã chứng kiến thầy của mình chịu chết ở trên thập giá đó, thì đối với các ông thì các ông coi đây là con đường thất bại của Chúa Giêsu. Đồng thời các ông coi đây là con đường tuyệt vọng của các ông. Tại sao vậy thưa anh chị em? Mấy năm dài miệt mài theo Chúa, những mong có ngày tả hữu vinh quang, nào ngờ thì Ngài đã bị đóng đinh như một tên tử tội. Đúng là dã tràng xe cát biển Đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Ngày hôm nay thưa anh chị em, khi mà Tô Ma hỏi thầy đi đâu, thì thưa anh chị em, đằng sau cái câu hỏi này là một cái tâm trạng hoang mang bất ổn trước một cái dĩ vãng vừa mới khép lại và tương lai thì chưa kịp mở ra. Bởi vì đã một lần vỡ mộng thì đương nhiên là các ông băn khoăn là cái chuyện thường tình. Ấy thế mà ngày hôm nay tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài lại khuyên nhủ các con đừng xao xuyến. Và thưa anh chị em, đây là một cái lời an ủi để rồi ngài mở ra một con đường tràn ngập hy vọng, một con đường tràn ngập tin yêu thưa anh chị em. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa của chúng ta chỉ có một, nhưng lại có rất nhiều con đường, rất nhiều suy tư mặc khải để đến với ngài, để hình dung về ngài. Và từ những cái suy tư, từ những cách nhìn, từ những con đường về Thiên Chúa đó, khiến cho con người chúng ta có những cái lựa chọn con đường riêng của mình, khiến cho con người chúng ta có những lựa chọn cách sống niềm tin của mình. Thí dụ như ngày xưa thời Cựu Ước, người Do Thái đã chọn một con đường, họ hình dung Thiên Chúa là đấng thánh thiện tuyệt đối, nên người phải hoàn toàn tách biệt với những gì là phàm tục, với những gì là tội lỗi. Cho nên thưa anh chị em, từ cái quan niệm này đấy, thì họ nghĩ rằng con đường để đến với Chúa, nếu muốn là con cái Chúa thì con người cũng phải sống tách biệt như vậy thưa anh chị em. Rồi thí dụ như có những người họ hình dung Thiên Chúa là một ông thẩm phán khắc nghiệt, chỉ biết dò xét tội lỗi của con người để mà trừng phạt mà thôi. Cho nên khi mà họ nghĩ Thiên Chúa như thế đó, thì họ phải cố mà sống đạo, họ phải giữ lề luật tỉ mỉ và đủ để khỏi bị phạt mà thôi. Nghĩ Thiên Chúa như vậy cho nên sống đạo như vậy. Rồi có người lại tưởng Thiên Chúa là một ông quan thích tham nhũng hối lộ, vì thế thưa anh chị em, đáng buồn là họ bỏ tiền ra dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ như để mua chuộc Thiên Chúa chúc lành cho những công việc của mình, kể cả những công việc mờ ám thưa anh chị em. Rồi gì nữa, có những người lại nghĩ Thiên Chúa như là một ông thủ kho, khi cần điều gì thì họ đến gõ cửa xin ngài mở kho để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Và khi mà họ nghĩ như thế đó, thì đời sống đạo của những người này thu hẹp lại trong việc xin xỏ mà thôi. Mà thưa anh chị em, hầu hết chỉ là xin xỏ những cái nhu cầu vật chất. Cho nên thưa anh chị em, khi chúng ta ghi nhận những cách nhìn, những con đường như thế để đến với Thiên Chúa, thì chúng ta mới thấy cái câu hỏi của ông Philippe ngày hôm nay rất quan trọng. Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha. Và câu trả lời của Chúa Giêsu còn quan trọng hơn: ai thấy Thầy là thấy Cha. Đúng như thế thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng ngài đã trở nên hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế, cứ nhìn vào Đức Giêsu, ta sẽ thấy được dung nhan đích thật của Thiên Chúa chúng ta. Cứ nhìn vào việc làm và cách thế của Đức Giêsu thì chúng ta mới biết Thiên Chúa Cha của chúng ta như thế nào. Vâng thưa anh chị em, nhìn vào Đức Giêsu lân la với người tội lỗi để an ủi, để cứu vớt, thì chúng ta mới biết Thiên Chúa không ruồng bỏ con người tội lỗi, nhưng ngài yêu thương và tha thứ. Rồi khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu đến với những người nghèo khổ, đến với những người đau ốm tật nguyền, thì ta biết Thiên Chúa là đấng không vô tâm trước những cái nỗi thống khổ của kiếp người chúng ta. Rồi thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu thổn thức trước mộ Lazaro, hay là Ngài động lòng trắc ẩn trước những cái cảnh mẹ quá đi chôn xác để con trai yêu quý của mình, hay là mình chúng ta thấy Ngài thông cảm với đám dân chúng bơ vơ hay là đói khát như là chiên không có người chăn, thì chúng ta mới thấy được Thiên Chúa của chúng ta gần gũi với con người chúng ta biết bao. Rồi khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, hay là chiêm ngắm Chúa Giêsu quằn quại ở trên thập giá, thì chúng ta mới biết được Thiên Chúa chúng ta như yêu thương chúng ta dường nào. Rồi khi mà nghe Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết mình, thì ai dám nghĩ rằng Thiên Chúa thích báo thù và thích báo oán, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta có thể kết ngay, vì Chúa Giêsu biểu lộ khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa, cho nên nếu muốn thấy được Thiên Chúa, muốn nhận biết được Thiên Chúa, thì phải gần gũi và gắn bó với Đức Giêsu. Và cuối cùng, chỉ khi chúng ta có được một cái nhìn đúng về Thiên Chúa, thì thưa anh chị em, con đường đó chúng ta mới có được một cái thái độ sống phù hợp với đạo làm con. Đấy là con đường sự thật, đấy là con đường đem lại sự sống cho chúng ta. Chớ gì ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta sẽ không bị Chúa Giêsu trách cứ như ngày xưa Ngài đã trách cứ ông Philippe: con theo đạo biết bao lâu rồi mà vẫn chưa biết thầy hay sao, vẫn chưa biết cha ư? Tất cả cộng đoàn chúng ta hãy suy nghĩ con đường chúng ta đang đi, cái đạo của chúng ta đang đi là đạo nào, thưa anh chị em?